Cái bữa ăn tinh thần ấy, Phúc ta nếu chỉ có đến đấy mà đã là và xong cái miếng cuối cùng thì nói cho thật kể cũng chưa đáng gọi là no, vì rằng anh chưa biết ước lượng giá trị cái địa vị của anh, nghĩa là anh cứ bâng khuâng không hiểu rằng mình đã giàu quá hay là còn nghèo quá để mà được hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Sách vở cùng là nghĩa lý thánh hiền, phương ngôn tục ngữ vốn xưa nay vẫn chỉ có mục đích là chế tạo ra một hạng người, nếu không gàn dở thì cũng là hiền giả quá ngu mà thôi, thì cố nhiên cũng phải làm cho anh phúc. Chỉ vì văn chương chữ nghĩa bề bề mà thành ra mất trí khôn. Lúc nào thấy sách nói giàu là nguy hiểm, anh sợ mình đã giàu mất rồi. Lúc nào thấy sách dạy phải thanh bạch mới sướng, anh lại lo rằng mình nghèo quá chưa xứng đáng gọi là thanh bần, mà chỉ đáng là nghèo khổ, túng kiết, quẫn bách, vân vân. May sao, ở trang sách cuối cùng của anh, xưa kia anh đã có ghi thêm câu này nữa của Đức Thánh Evremont: tôi chỉ muốn được chẳng giàu chẳng nghèo, nghĩa là ở cái địa vị mà người đời không khinh bỉ nổi, cũng không ghen tị được. Chú thích: Evremont, tác giả nhầm. Đây là nhà văn Pháp Saint Evremont, 1610-1703. Đã chống triều đình Pháp quá xa hoa và phải tự mình lưu vong sang Anh. Hết chú thích. Phúc ta muốn reo lên: à đây rồi, có thế chứ. Anh rất bằng lòng, vì xưa kia đã dịch và chép vào làm câu cuối cùng trong những danh ngôn triết lý về cái vấn đề hoàng kim hắc thế tâm. Cho nên Phúc ta đã tưởng mình phát minh điều gì khi biết rằng 2 + 2 = 4, và tưởng bắt được của khi chưa rõ rằng mình kỳ chung chỉ là một người vô nghĩa lý, chẳng ai thèm ganh tị, cũng chẳng ai thèm khinh. Phúc! Anh ta ngẩng nhìn lên, đứng cách 10 bước trước mặt anh là Tấn, người bạn đồng sự cũ ở hãng bảo hiểm, cái hãng xưa kia có anh giúp việc thầy ký. À kìa, chào anh! Người bạn đứng lại dùng dặn mất một phút, nhưng sau cũng tiến đến phía anh, khiến Phúc lấy thế làm rất vui lòng. Chẳng phải Phúc không biết vì là lịch thiệp, nhưng anh ta vốn hay khó tính một chút, không biết vồ vập săn đón ai cả, mặc dù anh chẳng khinh người, cũng như chẳng hề nghĩ đến cái sợ bị người khinh. Tấn vốn là một thiếu niên con nhà giàu, đi làm chỉ để có tiền chơi bời mà thôi, lại thêm là một tay bán trời không văn tự, tủ sắc, yên đổ, món nào cũng khá cả, tiếng tăm dưới đời thật quả cũng đã lừng lẫy lắm, cho nên Phúc lấy làm sợ cái con người vô đạo đức ấy lắm. Mặc dầu đối với anh, Tấn bao giờ cũng cư xử rất tốt, nhưng một người bạn hư thân mất nết mà rất tốt với mình thì đó là điều tối nguy hiểm. Vì nếu hễ gặp mặt nhau thì chẳng có gì khác nữa ngoại giả những chuyện chơi bời. Chính là vì Tấn mà Phúc đã nếm những cái hại ghê gớm của loài người như hát sướng, chè rượu, cờ bạc, trai gái. Dẫu rằng những cái hại ấy chỉ làm cho ta sung sướng mà thôi, Phúc cứ trần trợn lo rằng không khéo Tấn dễ thường chính là con quỷ Satan hiện thành người để cám dỗ mình, quyến rũ mình, phá tan mất cái thiện căn trong lòng mình, làm cho cái xác thịt của lúc sống được biết những cảnh thiên đường để mà lôi kéo cái linh hồn mình khi chết thẳng xuống địa ngục. Chỉ vì lẽ ấy, tự Phúc từ khi không làm cùng sở thì anh ta không đi tìm Tấn nữa, và bây giờ tình cờ gặp nhau thì gặp nhau. Thế ra từ dạo ấy đến nay anh cũng chưa làm đâu à? Chưa. Thế sao không thấy lại chơi? Bận quá. Tấn trố hai mắt. Cái gì? Bận à? Bận mà anh lại được ngồi vườn hoa đọc sách như một thi nhân thế này à? Gớm. Phúc đã cao hứng lại cục hứng tức khắc. Sao nó đã khen mình là thi nhân mà rồi lại chê ngay thi nhân là gớm? Sao nó lại không đến chơi nhà mình để nó bắt mình phải cầu thân với nó sao? Tuy nhiên anh ta cũng đáp bằng một câu nói chẳng thành thực mấy, đầy những kiêu ngạo. Những lúc bí cũng chẳng muốn tìm ai cả. Tấn rộ lên cười mà rằng: thôi thế thì tôi xin lỗi anh. Ừ, đáng lẽ thì chính tôi phải đi tìm anh và không được phép trách anh sao không tìm tôi. Khốn một nỗi, tôi cũng có nhiều bổn phận quá, và toàn là bổn phận phải gánh vác với những bạn thân yêu. Nếu tôi đi tìm anh, ắt các bạn khác chúng chửi tôi là đồ xỏ lá, ba que, là đê tiện, là hán gian. Chú thích: hán gian là chỉ bọn theo Nhật phản lại tổ quốc Trung Hoa của chúng. Thời Vũ Trọng Phụng, trong cuộc chiến tranh Trung Nhật có nhiều hán gian, hai chữ ấy được người Việt dùng để chỉ kẻ phản bội. Hết chú thích. Thôi thì đủ thứ, bởi có lẽ rất dễ hiểu rằng vắng tôi, chúng mất bạn đồng chí để đi hát, đi hút, đi uống, đi chơi. Chúng sẽ căm tôi ích kỷ, đi ăn mảnh, vì tìm anh để nói những chuyện nhân nghĩa, lễ trí tính là hưởng một cái khoái lạc hoàn toàn tinh thần. Phúc cố cười tha thứ rồi bảo, khoan đã, nói nhảm ít chứ. Thế nào, hai cụ nhà ta dạo này vẫn được bình yên như thường đấy chứ? Tấn xa sầm ngay nét mặt, cảm ơn anh như thường. Nghĩa là thầy tôi đêm nào cũng vẫn tổ tôm điếm tràng cung mây ở khai trí Tiến Đức như một vị thượng lưu nhân vật Việt Nam xứng đáng, và đẻ tôi cũng vẫn đồng bóng như một bậc đức phụ Việt Nam ít có, để mà thỉnh thoảng lại xài tôi một trận chỉ về vấn đề ép duyên. Chú thích: khai trí Tiến Đức, hội lập ra là để mở mang trí tuệ, phát triển đạo đức cho dân, trụ sở ở giữa bờ hồ và hàng trống. Tên hay thế nhưng chỉ tổ chức đánh tổ tôm điếm để kiếm tiền. Hết chú thích. Theo thường lệ, Phúc cũng tìm được một câu triết lý. Thôi, anh cũng chẳng nên phàn nàn, được thế là may. Những cái khó chịu nhỏ tránh cho ta những cái tai họa lớn. Thánh nhân đã dạy, nhân vô thập toàn cơ mà. Tấn cũng hằng học đáp ngay. Nếu thế thì bố mẹ tôi cũng không nên phàn nàn mới phải chứ. Sao lại cứ muốn bắt tôi hoàn toàn? Tôi có là thánh nhân hay là tăng ni đâu, mà sư mỏ bây giờ thì cũng phải ăn thịt chó, cũng phải đi xăm, đi hát, nếu không thì hợp thời trang thế đết nào được. Thế dạo này anh có gì lạ không? Tấn trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu rồi mới đáp. Có, kể cũng có cái gì hơi lạ một chút. Với ai kia thì tôi còn giấu, nhưng với anh tôi nói được. Tôi đã biết rõ bụng dạ anh lắm, cư xử với bạn hữu tốt, đạo đức lắm, tuy hơi ương gàng một chút, nhưng không vụ lợi bao giờ. Nhưng mà ngoài anh ra, cái điều bí mật này không còn một ai biết nữa. Vậy phải giữ kín thật kín, sống để già chết mang đi đấy nhé. Anh có dám hứa không? Cái gì thế? Cái gì mà ghê gớm thế? Vâng, tôi xin hứa. Thật là sự bất ngờ trong đời tôi. Thật chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến nó, hy vọng đến nó. Chiều hôm nay hay ngày mai là cùng thôi. Anh có biết tôi sẽ làm một việc phi thường gì không? Tôi sẽ đến sở, không phải để nô lệ như hàng ngày, nhưng mà là để đá vào đít ông sếp của tôi vài ba chiếc. Tôi chỉ còn chờ đi mua một đôi giày mũi rõ nhọn nữa là khởi công mà thôi. Chưa hiểu gì cả, Phúc chỉ biết rộ lên một cái. Ủa? Tấn tiếp. Phải phải, chính thế. Ngày kia thì các báo sẽ đua nhau đăng ảnh tôi lên trang nhất, rồi thì tôi sẽ trở nên một nhà giàu lòng từ thiện vô cùng, hoặc sẽ bị gọi là một thằng điểu vô cùng. Cái gì lạ lùng đến thế? Vậy anh cũng vẫn chưa đoán ra hay sao? Thế tôi cắt nghĩa thêm nữa nhé. Tôi cũng sắp bỏ việc như anh. Các báo, các nhà từ thiện sẽ đến tìm tôi, sẽ xin tiền tôi. Nếu tôi không cho họ đồng nào, họ sẽ chửi tôi đến bật mồ bật mã. Nếu tôi cho, tôi sẽ là vĩ nhân của thời đại bây giờ. Trước cái miệng há hốc tròn xoe của Phúc, Tấn nóng ruột quá, đành nói thẳng. Nghĩa là tôi trúng số, anh nghe rõ ra chưa? Có mấy đâu, 4.000 bạc thôi, nhưng mà cũng kể là số độc đắc kỳ này đấy, vì số 10 vạn còn những 2 tháng nữa mới mở. Chú thích: thời ấy giá tạ gạo chỉ độ 5 đồng. Hết chú thích. Đến bây giờ Phúc mới biết gật gù mà phê bình một cách rất sâu xa ý vị rằng: à thế cơ à. Tấn lại trỏ tay vào sống mũi bạn, giao hẹn lần nữa. Bí mật đấy nha, bí mật hơn cả sự buôn đồ quốc cấm đấy nha. Phúc phì cười. Nếu này mai thế nào báo giới cũng biết thì còn bí mật quái gì nữa. Những cái đó là cái phòng xa thôi, chứ tôi, may ra mà tôi vẫn giữ kín được cũng không biết chừng. Vả lại người trúng số ở xã hội này cũng đã như một tội nhân bị án tử hình, chỉ còn đợi ngày lên máy chém. Thì cố nhiên chậm được ngày nào là hay ngày ấy. Cái gì nhỉ? On arrive toujours assez tôt pour être pendu. Chú thích. Để bị treo cổ, bao giờ người ta cũng đến khá sớm, là một câu ngạn ngữ Pháp. Hết chú thích. Có phải thế không? Tội gì hiện tôi đương bô xu, bỗng dưng lại được bạc những 4.000 mà tôi lại không nhân cơ hội để thử lòng những bạn thân của tôi, những chủ nợ của tôi, những nhân ngãi của tôi, có phải thế không? Chú thích. Bô xu là nói theo tiếng Pháp, bô nghĩa là nghèo, đọc là bô. Hết chú thích. Dẫu rằng chỉ giấu được trong 24 tiếng đồng hồ, tôi cũng phải dùng cái thời gian ngắn ngủi ấy làm ra bộ túng tiền để thử cái bụng tốt của thiên hạ mới được. Chuyện này thì rồi, dìu anh để rơi mất mặt nạ đây. Phúc khen luôn một lúc bằng ba câu. Phải lắm, khôn lắm, xỏ đời lắm. Tấn giơ cổ tay lên xem giờ, rồi vội vã giao hẹn. Thôi ta tạm biệt nhau nhé, để tôi vào lãnh tiền kẻo hết giờ mất rồi. Họ còn tra hỏi căn vặn căn cước và lý lịch của mình hàng giờ, chứ chẳng phải dễ như được bạc ở sòng bài đâu. Vậy thì anh hãy cứ ngồi đây để chờ cho đến lúc tôi ra, anh hiểu chưa? Để tôi ra rồi hoặc đi đằng này một lát, hoặc tôi hẹn với anh một giờ nào gặp nhau cho đích xác. Ừ, thôi thế thì vào ngay đi. Phải phải, anh cứ ngồi chờ đây mà xem cái thời cục của xã hội này nó sẽ thay đổi. Tấn không bắt tay, cắm cổ đi ngay. Phúc nhìn theo người bạn để thở dài một cái rất thành thực. Vì anh cho rằng một người chơi bời hư thân mất nết đến thế này mà nay lại còn trúng số, nhất là đến 4.000 nữa, thì đó chính là một cái mầm đại họa. Tất nhiên, anh nghĩ đến câu danh ngôn của Descartes. Chính cái nghèo mới là một điều kiện tối cần, không có không được, của sự đạo đức và của hạnh phúc. Nhưng anh vội xua đuổi ngay cái lời đạo đức bất hợp thời và có hại ấy, vì anh chợt nhớ ngay ra rằng anh đương cần tiền. Tất nhiên, anh thấy ngay rằng cho dẫu Tấn là một kẻ hư thân mất nết đi nữa, thì cũng vẫn là một thiếu niên hư hỏng rất thông minh, rất đáng yêu. Xưa kia, Tấn thường rủ mình đi chơi láo mất hàng năm 7 đồng bạc không tiếc. Hẳn bây giờ, bỗng dưng phát tài, có tới 4.000 trong tay, nên mình vay hắn đồng bạc cho người phu kia ắt được lắm. Phúc yên tâm ngay, vui vẻ ngay, cho rằng mình đã được cái hy vọng rất chắc chắn là cứu được cả gia đình người phu lục lộ khỏi nạn đói rét. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, cho hay cổ nhân đã nói, ắt phải như đóng đinh vào cột, chẳng có sai một ly bao giờ. Và những cảm tưởng của Phúc lúc ấy chẳng phải chỉ dung dị đến thế. Tức khắc anh cất ngay vào cuốn sổ tay có những danh ngôn đã đảo sự phú quý và an ủi xuống cái nghèo kiết kia đi. Anh thấy rõ hơn cả hai với hai là bốn nữa, rằng có tiền vị tất đã là nguy hiểm, và trái hẳn lại, chỉ không tiền như anh mới thật là tai hại. Chứ gì, anh đang muốn làm một việc thiện to tát mà chỉ đáng giá có một đồng bạc mà suýt nữa cũng không xong. Thật là may quá, đương chưa biết chạy vào đâu thì lại gặp ngay bạn Hiền, mà lại một ông bạn Hiền trúng số. Do thế, anh muốn hiểu rõ tại sao hai người tình cờ mà lại là bạn thân của nhau. Thật là một sự kỳ công của tạo hóa, vì xem ra tính tình hai người chẳng những không hợp nhau mấy tí mà lại còn trái ngược hẳn nhau là khác nữa. Một đằng thì sơ sài, giản dị, đạo đức, nhút nhát, nói ít, tư tưởng nhiều. Chú thích: tác giả dùng chữ tư tưởng như một động từ để nói suy nghĩ. Hết chú thích. Chẳng khi nào phủ mồm với ai. Một đằng thì làm dáng như đàn bà, hư hỏng như đồ gái nhảy, táo tợn, thấy gái thì như mèo thấy mỡ, mồm miệng như cái tôm cái tép. Nhưng kỳ chung, chẳng có cái tư tưởng sâu xa gì trong đầu. Ăn thì chỉ thích ăn toàn miếng ngon, còn nói thì chỉ nói toàn những điều càn dở, bạo thiên nghịch địa. Hai bên như nước với lửa đến thế, vậy mà chẳng những không phản đối nhau, không công kích nhau, lại còn ra vẻ hợp ý nhau, tri kỷ nhau, thân yêu nhau. Sự đời trong cái éo le này thực quả chẳng còn hai với hai là bốn nữa. Lấy gì cắt nghĩa được? Âu hẳn cũng là duyên nợ chi đây, bởi lẽ nhất ẩm nhất trác cũng gia cho tiền định kia mà. Sau cùng, Phúc cho rằng hễ con người ta thiếu thốn cái gì thì thích những người nào chẳng có cái nhược điểm ấy. Và cái luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ắt hẳn nó là như thế. Chứ những người tính nết giống nhau, có khi nào lại kết bạn nhau lâu được. Nếu quả như vậy thì dây liên lạc này trong chừng cũng bền chặt được. Vì mình ưa nó, ắt hẳn mình thấy hơi thiếu thốn bề nào về những đức tính trong sự trác tán của nó. Cũng như nó, nếu nó ưa mình, ắt hẳn nó cũng tha thiết muốn có, muốn rèn đúc, trao dồi cho nó được những cái thanh cao đạo đức của mình. Nghĩ như thế rồi, Phúc ta muốn được nói lên rõ to. Chao ôi, thì ra ngày hôm nay chưa ắt hẳn là một ngày hoàn toàn bỏ đi cho đời ta. Vì ngoài một việc thiện ra, ta đã khám phá ra nổi một chân lý ít người nghĩ đến. Không, ta giao thiệp với Tấn chẳng có nguy hiểm như ta vẫn tưởng. Và có khi trái lại nữa, có khi vì ta mà Tấn sẽ được cứu vớt ra khỏi vòng hắc ám của tứ hung chi tội. Chú thích: tác giả cho bốn thói xấu: tửu, sắc, yên, đổ, tức rượu, gái, thuốc phiện, cờ bạc là hung ác và tội lỗi. Hết chú thích. để rồi thẳng tiến trên con đường sáng lạng, quang đãng và bình tĩnh của những thiện nhân. Nếu quả tấn chỉ là vì cái xấu của thời đại mà đâm ra ô xú, chán đời, chứ chính thật trong lòng hắn cũng vẫn còn chút ít thiện căn để tha thiết tới cái gì là đạo đức của ta, thì ta quyết sẽ làm cách nào cho bạn cũng trở nên người có đức, có nhân, và ta sẽ coi đó là một công nghiệp lớn lao nếu cả một đời ta chỉ làm được có một việc ấy là thiện. Còn như ta, nếu thật tình ta cũng khuynh hướng về những cái phóng đãng của hắn, để mà không đến nỗi sợ tội lỗi mà tuyệt giao với hắn, thì ta cũng sẽ đủ tư cách để kiềm chế dục vọng lại cho khỏi đến gần mực thì đen, chứ như ta đây ta ngại gì. Và sau cuộc suy nghĩ này, ta lại biết thêm rằng chẳng phải ai ở đời cũng cứ sinh ra mà đã là thánh hiền ngay đâu. Có sống mới biết, có từng trải rồi mới gọi là kinh nghiệm được. Mỗi ngày là một buổi học, mỗi việc xảy ra đáng gọi là một lúc giảng bài. Như vậy thì không gì nguy hiểm bằng những thành kiến, những quan niệm sẵn có của người khác. Và muốn được thẳng bước trên con đường vạn dặm của đời đạo lý, ít nhất ta cũng phải hoài nghi như Montaigne. Chú thích: Montaigne là nhà đạo đức học và văn hóa Pháp 1533-1592, đã đi sâu vào việc khám phá ra bản chất của con người và vạch ra rằng chỉ có lý trí thì không thể đạt đến chân lý, cho nên cần phải yêu đời và biết khoan dung với người đời. Hết chú thích. Thích trí quá là nhân ngọn trào tư tưởng trong óc lúc ấy. Khác nào như những làn sóng bạc vẫn đập vào bờ đá mà lại được thể vì có phong ba, nên chi phúc ta vỗ đùi khoan khoái, lẩm bẩm thêm nữa: ừ, may mà mình đã hoài nghi, nếu cũng nông nổi như thoái đời, chưa chi đã yên trí ngay rằng tấn chỉ là một kẻ chơi bời đểu cán, vô giáo dục, thiếu nhân cách, để mà không giao thiệp với hắn ngay từ lúc đầu, thì có phải bây giờ ta mất một người bạn hiền rồi không? Huống chi Phương Ngôn đã có câu hữu tài hữu tật, và ăn chơi chẳng qua cũng là một thông bệnh của người đời từ cổ chí kim mà thôi. Ngoài cái thói phóng đãng ra, tuy nhiên bạn ta cũng đã từng tỏ ra thông minh, có duyên, khinh tài trọng nghĩa. Nói tóm lại thì toàn là những đức tính mà những kẻ đạo đức suông, nghĩa là những kẻ không ăn chơi gì thì ít khi có được. Đã thế, lại thêm khí khái vô cùng, thân danh chỉ là một anh thầy ký quèn mà tự trọng ra phết, bướng bỉnh ra phết, cấm thấy bao giờ lòi đuôi ra làm nịnh tay. Cái con người vô thập toàn ấy, nếu là hòn ngọc có vết thì cũng vẫn là hòn ngọc, còn hơn không có vết gì mà chỉ là hòn đá kỳ. Phúc lại nhớ rõ cả những việc vụn vặt ngày trước mình làm nhầm mà bạn chữa hộ, mình bận rộn được bạn giúp đỡ, mình bị đồng sự khác gièm pha thì bạn hăng hái bênh vực. Phúc đã triết lý kỹ lắm và chỉ thấy ở Tấn là người đáng yêu mà thôi. Duy có điều này anh ta quên mất không triết lý đến là bạn anh vừa trúng số được 4.000 bạc. Phúc tưởng chừng như cứ mãi như thế cũng đã được hưởng tất cả những khoái lạc của Đức Phật Tổ khi thấy cõi Niết Bàn, được say sưa ngây ngất đợi cái giờ quý báu là lúc bạn ở nhà kho bạc đi ra, đang tưởng tượng tới mấy cái đá đích oanh liệt mà bạn sẽ tặng cái lão sếp khả ố cũ của mình, nghĩa là đương chờ mọi sự thay đổi thời cục xã hội, thì thình lình trông thấy vợ với một bộ mặt nhăn nhó, vừa đáng sợ vừa đáng thương. Nó cấp báo rằng hẳn ở gia đình nhà anh thời cục cũng đã có gì thay đổi. Anh ta kinh hoảng đứng lên đón vợ và hỏi ngay, dẫu rằng vợ vẫn còn ở đằng xa: Cái gì thế này? Sao mà mợ phải ra tận đây tìm tôi? Khi đến nơi, vợ Phúc vẫn không đáp thẳng câu hỏi kia, chỉ biểu mồm nói rất mỉa mai: gớm, rõ cậu sung sướng đến thế thì thôi, thật là sống chết mặc bay, lại ngày nào cũng ra vườn hoa đọc sách thế này nữa, rõ nhàn cư vi bất thiện. Tuy câu trách móc ấy Phúc thấy là vô nghĩa lý và khả ố lắm, nhưng mà anh cũng nhịn, bởi xưa nay vẫn coi giống đàn bà là ngu si, chẳng hiểu cái gì nên chỉ hỏi lại: nhưng có gì phải ra đây tìm thế? Ngồi đây. Vợ anh ngồi xuống, thường mặt ra một lúc, nhăn nhó kể lể: chết mất cậu ạ, phen này thì đến bó nhà mà đi, thật không dám trông thấy mặt thầy mẹ nữa. Cậu không nghĩ cách cứu lấy tôi thì nguy to, chứ tôi sợ lắm, hóa điên hóa dại đây rồi. Nguyên là mẹ giao cho tôi 20 bạc để ngày mai đi xuống ô đóng họ, thì không biết đứa nào lấy mất. Tôi cũng không biết đã để ở chỗ nào, cũng không nhớ là mất ở nhà đầy tớ nó lấy hay là bị móc túi lúc đi chợ Đồng Xuân. Nguy quá, 20 bạc lại tiền đóng họ, làm thế nào được? Đi vay ai bây giờ? Phải bù vào chứ, nếu thú thật thầy đẻ chửi chết, ắt rồi điêu đứng khổ sở. Phúc so vai thở dài mà rằng, thế mới đẹp thật, ai bảo buông quăng bỏ vải, lúc nào cũng chúi đầu vào tiểu thuyết kiếm hiệp, lúc nào cũng u mê trí não như lên mây xanh. Vợ anh ta nổi nóng ngay, thế còn cậu, sao cũng biết bỏ nhà cửa đi cả ngày để đọc sách nhảm. Phúc ta phát uất đến không thể nói gì được nữa, thì ra đàn bà đích thực là một giống tối nguy hiểm, và nếu Đức Thánh Khổng xưa kia phải bỏ vợ, ắt hẳn vì vợ ngài cũng giống như vợ anh mà thôi. Anh lại dám chắc rằng ở đời này chẳng phải hiếm gì những bậc hiền nhân quân tử đâu, nhưng mà vì người ta trót lấy vợ cả, cho nên cũng đâm ra tầm thường, nhất loạt như nhau, cá mè một lứa. Phải phải, đàn bà ngày nay thì còn có gì khác nữa. Nếu không là bắt chồng phải kiếm ra tiền, rõ nhiều tiền, để có thể được vùng vẫy ăn chơi. Đấy, trong đấy mà xem như vợ chồng anh, tưởng rằng được bố mẹ nuôi cho cả hai thì là anh thoát thân, anh khỏi khổ phải chạy tiền như trăm nghìn người chồng khác. Thì bây giờ vợ anh đánh mất tiền đi, để cho anh phải nghĩ cách chạy tiền bằng được. Anh coi đó là một điều cay đắng nhất mà một kẻ nam nhi có thể phải chịu, vì anh đã thường nói rằng anh không chịu thua kém ai một điều gì cả. Ai làm được việc gì anh cũng làm được, ai hiểu được sự gì anh cũng hiểu được, ai nhịn được cái gì anh cũng nhịn được. Vì có cái việc làm ra tiền là anh đành chịu thua. Chán nản nhọc mệt, anh uể oải đáp, tôi mà lại đọc sách nhảm, có mợ là người không biết gì. Tức thì vợ anh kéo dài ngay mồm ra, phải y, tôi thì còn biết gì, chỉ có cậu là tài giỏi, tưởng tặc cự lắm đấy, rõ thật cú không biết thân cú hồi có khác. Sự đại lượng, sự nhìn nhục của con người ta cũng chỉ có giới hạn thôi, cho nên đến đây, Phúc không thể chịu được nữa, anh cau mặt hỏi lại, cái gì mà cú hôi? Tôi làm cái gì mà mợ bảo hôi tanh? Người đàn bà có lẽ cũng biết mình quá lời, không dám nhìn thẳng vào mặt chồng nữa. Nhưng trong khi nhìn xuống đất, chỗ mà mũi giày vô tình dí mấy hòn sỏi, vẫn không quên cắt nghĩa một cách hằn học. Chả hôi tanh gì thì chẳng có gì là thơm tho, chồng con như cậu thật rõ chán như cơm nếp nát. Phúc không cần nghĩ cũng đã rõ ngay vợ anh muốn những gì rồi. Nhưng xưa nay, vì lẽ không bao giờ hai vợ chồng được ngồi riêng, nên anh ta cũng vẫn cứ bưng tai giả điếc thôi, chẳng thèm cắt nghĩa, cho rằng việc cắt nghĩa ấy, dẫu mai kia cũng chưa sợ muộn. Hôm nay, giữa nơi công viên vắng vẻ, thật là một việc tốt, âu là anh phải nhân cơ hội để giảng giải cho cái con người ngu dốt ấy, hiểu rằng một người chồng như anh không những đã chẳng hôi tanh gì, mà trái lại còn là rất thơm tho nữa chứ, sao lại không? Cho nên anh già ngay thế trận khiêu khích. Sao vì lẽ gì mà chán đến thế? Ừ, tôi vẫn biết là mợ đã chán tôi lắm, mợ còn thiết gì đến tôi. Nhưng hôm nay tôi muốn mợ thổ lộ cho thật hết cả cái tâm sự của mợ ra, để tôi hiểu mợ chán tôi vì những lẽ gì. Nói đi, nói hết đi, đừng ngại lời nữa, vì hôm nay không nói có lẽ chẳng còn hôm nào nói được nữa. Sau một hồi trù trừ, vợ anh bắt đầu, trước còn ấp úng, chứ không ư, chẳng chịu làm ăn gì cả, dở dở ương ương, khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dại như thế, vợ con nào mà chịu được. Cậu thử nghĩ lại mà xem, tôi lấy cậu chưa được một năm trời mà cậu mất việc từ độ ấy, ngồi ì ra chẳng chịu xoay trở gì cả, lại ngày ngày ra vườn hoa đọc truyện như là sung sướng lắm ấy. Tôi đây, đàn bà đã không có nghề nghiệp gì, lại vớ phải ông chồng như cậu, thật là thua chị kém em đủ trăm đường, tôi lại không chán mà được ư? Phúc chua chát gặng hỏi, sao nữa? Không làm gì mà vẫn phải ăn, người ta nói đã rát tai lắm, cậu đi cả ngày, cậu đâu có biết cái nỗi khổ tâm của tôi. Những lúc tôi ngồi nhà trong hàng, thỉnh thoảng đẻ lại đi ra đi vào, mỉa mai chì chiết, những là người ăn thì có, người làm thì không, rồi các cô ấy nữa lườm mút xỏ xiên cho cả tôi và cậu là đồ ăn hại, mà quả cũng có thế thật. Nếu đẻ như thế là đẻ trái trứng, nếu các cô ấy hỗn thế là các cô ấy nhầm, ngu si, không biết gì, còn trẻ con đáng thương. Còn về phần mợ, tôi khuyên mợ nên xử sự như tôi là lờ đi không biết, để mà khinh bỉ những cái nhỏ nhặt ấy, khinh bỉ bằng sự im lặng. Chỉ có sự yên lặng là đáng kể mà thôi. Cậu dở hơi thế nào ấy, khó nói lắm, im đi thế nào được. Mình ngồi im, nhưng người ta nói lắm, mình cũng bật cốc bật rễ lên. Theo ý tôi ấy mà, thì không phải chỉ có sự im lặng là đáng kể, nhưng mà sự đi làm mới là đáng kể. Phúc nhăn nhó như đau đớn lắm, đáp, Không phải tôi không muốn đi làm, nhưng mà chưa có việc thì mới phải thế này chứ. Cậu cứ ra đây mà ngồi thì ai đem việc đến tận mồm cho cậu? Vả lại cậu có để ý vào việc làm ăn gì đâu. Sao lại không, tôi vẫn để ý lắm. Hiện giờ chính là lúc đợi thời của tôi. Nếu tôi chịu khó, ắt cũng có việc ngay, nhưng ít tiền, nhục nhã. Thì thà khoanh tay chờ có những cơ hội tốt hơn đi làm cho bỏ. Một người như tôi, chẳng chóng thì chạy, chứ khi nào lại không có chút công danh. Chờ cậu đến lúc sang kiếp tiểu sành. Việc gì mà vội, không làm ngay thì tôi đã để mợ chết đói đâu. Nhưng mà ăn hại mãi, thế đã đủ nhục lắm. Sao lại ăn hại? Sao lại nhục? Mợ có biết cái phần gia tài mai sau chúng ta được hưởng là bao nhiêu không? Tôi mới nghỉ việc chưa quá một năm nay chứ gì. Nếu đẻ nói gì là đẻ trái, nếu các em nói gì là chúng nó hổn. Nhưng đẻ cứ trái và chúng nó cứ hổn đấy, cậu về mà cãi. Thử nó đến tai tôi xem. Nếu mợ ăn thì mợ đã trong hàng giúp đẻ, sao lại gọi là ăn hại được? Nếu tôi có ăn cũng chỉ ăn vào phần gia tài tôi được hưởng, chứ nào tôi đã ăn hại của ai. Huống chi cái thời kỳ nghỉ này tôi vẫn học, tôi đương là học trò. Học gì? Không học những gì mà kỳ lạ thế? Học sách vở, văn chương, nghĩa lý, cái gì mà không phải học. Sự học thì còn có bờ bến nào nữa. Người ta càng học lại càng thấy mình là ngu dốt, cần phải học thêm. Nếu vậy thà tôi không học gì để được yên trí mà giỏi. Vả lại ai mà thành thánh nhân đâu, cho nên ai cũng phải học, cư xử sao cho phải để tu thân sửa chí. Không cười, người vợ bắt đầu nói rõ to. Để quá ra một anh gàn bát sách, thật thế, cậu càng học càng dốt thêm, cho nên càng tu thân sửa chí lại càng gàn. Phúc tức giận khẽ quát, tôi cấm mở nói nhảm đấy. Tin rằng mình không nói nhảm, người vợ làm già hơn nữa. Còn tôi cũng cấm cậu đọc nhảm, học nhảm, nói nhảm, chơi nhảm. Từ mai trở đi, tôi muốn rằng cậu phải đi làm việc ngay, sở nào cậu cũng phải len lỏi vào với một cái đờ măng. Tôi không thể nào đợi được nữa, cậu cứ chờ thời thế này thì tôi hóa ra điên mất. Chú thích, đờ măng, cái đơn, nói theo tiếng Pháp, hết chú thích. Phúc xua tay thất vọng vô cùng. Thôi thôi, mợ về đi, tôi không thể nói chuyện với mợ được, mợ ngu dốt không biết đến đâu mà kể. Tôi lấy làm hối hận lắm rồi, thật mợ không xứng đáng làm vợ tôi. Đã thế tôi không về. Ừ, cậu đã nói thế, để tôi cũng nói một thể. Ròng vàng tắm nước ao tù, đã hơn một năm nay tôi nặng mình như đá đeo rồi đấy. Tôi không xứng đáng làm vợ cậu thì cậu bỏ tôi đi. Ừ, cậu bỏ tôi đi xem. Thật là tôi sẽ ký cả bốn tay nếu tôi có đến bốn tay. Gớm chữa, kìa rõ người với ngợm. Cái áo trắng dài kìa, đôi giày cũ, cái mũ cũ kìa, cái mặt gàn dở, hủ lậu kìa. Cậu đuổi tôi về có phải không? Thế thì cậu đứng dậy về, về ngay, tôi muốn như thế. Sau khi gần nhảy lên chồm chồm như thế, bây giờ vợ anh lại nắm lấy cổ tay anh. Phúc giằng ra quát, cút đi, đồ ngu, đồ khốn nạn. Bảo ai khốn nạn hả? Này bảo thật, không về thì không xong với gái này đâu. Đừng có tưởng bịt mãi mắt người ta được đâu, không ai mù. Học gì? Học chọc bắt cơm ấy à? Thảo nào cũng lấy cớ đọc sách để ra đây. Nguyên chả có mấy con hàng bưởi, mấy con hàng mía, mấy con vú đầm mà lại. Đến cái lúc tức quá, không còn cách gì khác nữa, Phúc ta cũng đành xử sự như một kẻ phàm phu tục tử rất tầm thường, mà rằng, đứa nào có thế thì chết một đời cha, ba đời con nhé. Mà đứa nào hàm hồ vu oan giá họa thì chết trẻ, đẻ ngược nha. Vốn đã biết tính chồng không thế bao giờ, người đàn bà chột dạ, đành dịu giọng. Nếu không có thế thì cậu về ngay bây giờ với tôi xem, đi. Không về, bước đi. Muốn tử tế thì về trước đi, không có thì chẳng ra gì đâu. Cãi vã hỗn láo lúc trước, bây giờ vợ anh đổi ra du côn. Chẳng ra gì là thế nào? Ừ, anh định làm cái thá gì? Trong xa xa, thấy Tấn đã từ trong nhà kho bạc bước ra. Phúc sợ hãi lắm, vội hứa liều. Thôi về đi, rồi thì có 20 bạc, bảo không được thì mặc đấy. Theo tầm mắt anh, vợ anh quay lại nhìn về phía sau lưng. Khi cũng trông thấy Tấn, người đàn bà ấy nhớ ngay ra rằng xưa kia Phúc đã mấy lần đi chơi đêm. Chính là vì người bạn quý hóa này cả, cho nên hầm hầm. À, lại thằng ông Mảnh, lại hẹn hò gì với thằng ông Mảnh? Phúc vội vàng đứng phắt ngay lên, cương quyết một cách lạ. Im, cầm đi, ông Mảnh ấy có nhiều tiền đấy, nếu phải đi vay thì không có ông Mảnh nào khác nữa đấy. Vừa lúc ấy, Tấn cũng đã đi đến nơi. Ơ kìa, lại cả bác gái lại cũng ở đây à? Vợ Phúc quay lại, tươi cười như không, cúi đầu rất lễ phép. Chào bác ạ, lâu nay không thấy bác quá bộ lại chơi. Tấn cũng hơi ngạc nhiên về câu nói thân mật bất ngờ, đáp: Tôi bận việc quá, bác thứ lỗi. Thấy cái giả dối của vợ là rõ rệt quá, Phúc bảo: Mợ cứ về đi nhé, việc ấy để rồi tôi về hãy hay. Thôi về đi, kẻo mẹ đợi. Trước khi về, người vợ còn nói mấy câu mời mọc làm quà, khiến Phúc bực mình vô cùng. Đây là vợ anh ác cảm với bạn anh đến thế, mà mới nói đến tiền đã đổi ngay ngọn lưỡi như thế. Nếu nói Tấn trúng số 4.000, không biết vợ anh sẽ có thái độ giả dối và hèn hạ đến bực nào. Hai nữa, anh chỉ sợ Tấn tưởng lầm rằng anh đã nói chuyện Tấn trúng số, nên vợ anh mới nịnh thần như kia. Nhưng Tấn vốn là người tốt, hảo hiền, không thắc mắc, nên không để ý gì cả, chỉ hỏi ngay Phúc: Bây giờ thì đi đâu chứ, chả nhẽ lại ngồi đây à? Ừ, thì đi, nhưng đi đâu? Đi đâu để tiêu tiền cho nó sướng cái xác thịt chứ, bây giờ đi ăn cơm là đúng lắm rồi. Tuy tôi ăn cơm sáng rồi nhưng cũng sẵn lòng đi với anh. Phải lắm, tôi với anh ta còn phải nói nhiều chuyện, bàn luận nhiều điều lắm, vì rằng tôi đã nói nếu không xoay lại được thời cuộc cho tôi. Thế anh trúng số những 4.000 thật đấy à? Tấn nhìn Phúc ngạc nhiên, rồi chỉ đáp bằng cách lôi trong túi áo ra một cặp giấy bạc 100 có 40 tờ buộc bằng dây gai đỏ. Nó khiến cho một người thờ ơ với tiền đến như Phúc mà cũng tối tăm cả mặt mũi.